tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, hơn bao giờ hết đời sống chúng ta hôm nay đầy dẫy bất an. Chúng ta đang đối diện với một tương lai vô định, không ai biết ngày mai sẽ ra thế nào. Dù vậy, cảm tạ Chúa cho chúng ta vẫn còn cơ hội học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, chúng tôi đang trình bày đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Vì muốn ban phước cho con người, Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân, và Chúa cũng ban cho chúng ta những mạng lệnh và lời dạy mà nếu nghiêm chỉnh vâng theo, chúng ta sẽ có một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, như điều Chúa hứa ban. Chúng ta biết rằng tình yêu thương là nền tảng cho mọi mối quan hệ giữa con người với nhau, nhất là trong hôn nhân. Tình yêu thật, tình yêu theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh là điều không thể thiếu trong đời sống nếu chúng ta muốn có một hôn nhân tốt đẹp, vững bền. Vợ chồng cần yêu nhau bằng tình yêu của Chúa, yêu như Chúa đã yêu chúng ta, tức là yêu bằng tình yêu hy sinh, tình yêu vô điều kiện và yêu cho đến cuối cuộc đời. Chúng ta đã biết trong thư Corinto thứ nhất chương 13, sứ đồ Phaolô mô tả tình yêu thật với những đặc điểm chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng. Đó là nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự, và tình yêu đó không bao giờ phai tàn. Để tình yêu luôn đậm đà, tươi mới, vợ chồng không che giấu tình cảm dành cho nhau, nhưng bày tỏ qua lời nói và qua những việc làm cụ thể. Lời nói là phương tiện chính chúng ta dùng để trao đổi thông tin, để biểu lộ tình thương, cũng như bày tỏ những ước muốn hay cảm xúc trong lòng. Lời nói rất quan trọng trong đời sống, đặc biệt là trong hôn nhân. Vì lời nói quan trọng như vậy, nên Kinh Thánh dạy rất nhiều nguyên tắc về cách sử dụng lời nói. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ rằng chúng ta cần nói với nhau lời khen, lời khích lệ là những lời ân hậu có tính cách xây dựng và đem lại niềm vui cho người nghe. Chúng ta cũng cần nói năng với nhau cách nhân từ, không cố tình dùng lời nói để gây tổn thương cho nhau. Vì thật lòng yêu nhau, vợ chồng sẽ thành thật chia sẻ những gì mình cần nói, nhưng nói đúng lúc, đúng chỗ và nói với tình yêu thương. Sứ đồ Phaolô khuyên, Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện, hướng đến Đấng Christ là đầu. Trích thư Ephesos chương 4 câu 15 theo bản hiệu đính. Đó là những điều chúng tôi chia sẻ trong bài học kỳ trước. Ngoài ra, chúng ta cũng bày tỏ tình yêu bằng cách sẵn sàng lắng nghe khi người phối ngẫu có điều muốn nói. Nghe, tiếp nhận, đồng ý và bày tỏ lòng thông cảm. Dù đó là lời trách hay lời đề nghị, góp ý. Ví dụ, người vợ trách chồng, hứa làm điều gì đó cho gia đình, nhưng vì bạn bè hay vì bận công việc nên quên và không giữ lời hứa. Khi người vợ thành thật chỉ ra thiếu sót của chồng, nói với lời nhẹ nhàng và với sự tôn trọng, thì vì yêu thương vợ, người chồng sẽ không bực mình hay nổi giận, nhưng chú ý nghe, nghe và chấp nhận điều vợ nói. Không những thế, cũng bày tỏ lòng thông cảm, sẵn sàng xin lỗi và nói lời an ủi vợ. Khi vợ chồng đối xử hay đối thoại với nhau với lòng nhịn nhục, kiên nhẫn và khiêm nhường như thế, bất đồng ý kiến sẽ được giải quyết nhanh chóng. Ngược lại, khi người phối ngẫu nói lên thiếu sót hay lầm lỗi của chúng ta không muốn nghe nhưng tìm cách bào chữa, giải thích hay phản ứng một cách giận dữ, thì tình cảm vợ chồng sẽ bị tổn thương. Một điều khác chúng ta cũng cần để ý, đó là tình yêu thương thật không nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ. Nhiều người, nhất là chị em phụ nữ, thường có tính nhớ chuyện cũ, nhất là nhớ những sai sót, lầm lỗi của chồng, con, và mỗi khi có dịp là nhắc lại để người có lỗi phải nhớ. Chúng ta cần nhờ Chúa giúp để không vấp phải lỗi lầm này. Có lẽ vì các bà, các cô hay nhắc lại chuyện cũ và hay cằn nhằn chồng con, nên sách Châm ngôn trong Cựu Ước có nhiều câu nói về tính hay cằn nhằn của người phụ nữ và nỗi khổ, nỗi lo sợ của những người sống bên cạnh. Ví dụ những câu như: thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận. Châm ngôn 21 câu 19. Thà ở một góc trên mái nhà hơn là ở chung với người đàn bà hay tranh cạnh. Châm ngôn 25 câu 24. Và câu: nhà dột liên miên trong ngày mưa dầm và một người đàn bà hay tranh cạnh, cả hai đều như nhau. Châm ngôn 27 câu 15. Có người vợ hay cằn nhằn, trách móc, nhất là hay đem chuyện cũ ra để than thở, là điều các ông rất sợ và rất khổ tâm. Cũng có những vợ chồng không nhìn vào mặt tích cực của hoàn cảnh, nhưng cứ nhắc lại những lầm lỗi cũ và làm khổ nhau, đến nỗi cuối cùng phải chia tay nhau. Xin Chúa giúp chúng ta, dù còn nhớ những chuyện buồn trong quá khứ, cũng không nhắc lại, nhưng chỉ nhắc lại những chuyện vui, đếm ơn phước Chúa ban cho đời sống và cùng dâng lời cảm tạ Chúa. Chúng ta cần thực hành lời khuyên của vua David trong Thi Thiên thứ 103. Ông viết: hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Thi Thiên 103, câu 1 và 2, theo bản hiệu đính. Một nguyên tắc khác của Kinh Thánh chúng ta cần áp dụng để biểu lộ tình thương yêu đối với người thân trong gia đình, đặc biệt là với người bạn đời, là lời khuyên của sứ đồ Giăng. Ông viết: hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật. Trích thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 18. Kinh Thánh dạy tình yêu thương hay nhịn nhục, nghĩa là khi yêu thương, chúng ta có lòng kiên nhẫn, không bực bội khi phải chờ đợi. Một ví dụ về việc thực hành lời dạy này là quý ông chồng mỗi khi phải chờ vợ để đi đâu, đi thờ phượng Chúa, đi đám cưới, đám tang, vân vân. Nếu thật sự thương và thông cảm với vợ, khi phải chờ đợi, đừng thúc hối cằn nhằn hay đứng ngồi không yên vì bực bội sốt ruột. Làm như thế chỉ khiến người vợ ngại hay bối rối mà càng chậm trễ hơn. Phái nữ thường chậm chạp hơn phái nam, nhất là khi phải chuẩn bị để đi đâu. Vì vậy, quý ông hãy bày tỏ sự thông cảm và tình thương yêu bằng cách kiên nhẫn chờ đợi, không phàn nàn hay thúc hối. Tuy nhiên, quý bà cũng cần thông cảm với tính mau mắn hay thiếu kiên nhẫn của chồng và cố gắng sửa soạn nhanh và gọn để chồng không phải chờ đợi quá lâu. Đó là chúng ta áp dụng lời Chúa dạy. Lời Chúa cũng dạy tình yêu thương hay nhân từ. Thưa quý vị, có rất nhiều điều, nhiều cách để chúng ta áp dụng lời dạy này. Cả vợ lẫn chồng đều cần và đều muốn người kia đối xử nhân từ với mình. Thi Thiên thứ 103 mô tả lòng nhân từ của Chúa qua câu sau đây. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Thi Thiên 103 câu 8 và 9. Chúa muốn vợ chồng chúng ta đối xử nhân từ với nhau, như Chúa luôn luôn nhân từ với chúng ta. Áp dụng lời Chúa dạy, khi thật lòng yêu nhau, chúng ta sẽ có lòng thương xót, thông cảm trước những yếu đuối, những vấp váp của người bạn đời. Chúng ta sẽ chậm nóng giận, cũng không bắt lỗi khi người kia có lỗi, nhưng sẵn sàng bỏ qua và tha thứ. Ví dụ, vì chồng hay vợ cố tình cãi lời, làm theo ý riêng mà chúng ta bị thiệt hại, chẳng hạn như bị trễ nải khi đi lo công việc, hoặc bị sai hỏng một việc quan trọng. Trong trường hợp đó, chúng ta có quyền cằn nhằn, bực bội. Nhưng vì nhân từ với nhau, chúng ta sẽ không phiền giận, không bắt tội cũng không lên án người bạn đời. Thật ra nếu chúng ta bực bội chỉ ra lỗi lầm của người có lỗi, thì sự việc không hay, không tốt đó cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta không thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh. Ngược lại, nếu chúng ta thực hành lời Chúa dạy, bày tỏ tình thương yêu qua việc làm cụ thể, nghĩa là qua cách đối xử nhân từ, không phiền giận, cũng không bắt lỗi, thì tình cảm vợ chồng không những không sức mẻ mà sẽ được vun đắp tốt đẹp và vững bền hơn. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Phụ nữ và gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.